SBS Việt ngữ.
Nam Sơn kính chào quý thính giả đến với tạp chí nước Úc trong tuần. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cái bảng ngân sách của năm tài khoá 2019-2020 mà chính phủ vừa công bố. Và cùng tham gia với chúng ta trên đường dây là tiến sĩ Nguyễn Việt Hoàng, là Senior Research Fellow tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội thuộc Trường Đại học Melbourne. Thưa anh Nguyễn Việt Hoàng, trước hết là xin cảm ơn anh đã tham gia cùng với tạp chí nước Úc trong tuần của SBS.
Vâng, xin chào anh Nam Sơn và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Việt Hoàng, bảng ngân sách năm tài khoá 2019-2020 mà chính phủ vừa công bố, cho đến giờ thì vẫn chưa thôi được bàn tán trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng cũng như là trên các cái diễn đàn. Điều này cho thấy là bao giờ thì cái chuyện cơm áo gạo tiền cũng rất là được mọi người quan tâm. Và ngay tối ngày 4 tháng 4 vừa rồi thì phe đối lập đã đưa ra cái bản ngân sách đáp trả cũng với rất là nhiều hứa hẹn. Nhưng mà có một cái điểm đáng chú ý trong cái bản ngân sách vừa công bố là chính phủ dự tính ngân sách sẽ thặng dư 7,1 tỷ đô la từ năm tài chính 2019-2020. Tuy nhiên, năm tài chính hiện nay thì ngân sách vẫn còn thâm hụt là 4,2 tỷ. Nhưng mà theo anh, khả năng đó có khả thi hay không trong khi cái nền kinh tế thế giới vẫn diễn biến rất là khó đoán định như hiện nay? Nhất là trong cái bối cảnh đang diễn ra cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc, rồi việc nước Anh rời khỏi Brexit, rồi sự chững lại của nền kinh tế Trung Quốc.
Xin cảm ơn câu hỏi của anh Nam Sơn. Trước hết chúng ta cũng phải đặt trong bối cảnh lịch sử, tức là kể từ khi mà cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế và tài chính trên toàn thế giới diễn ra vào năm 2007 và 2018, thì kinh tế Úc và đặc biệt là ngân sách của Úc thì luôn luôn ở trong tình trạng thâm hụt. Và có những năm thì thâm hụt rất là nhiều, tới 50 tỷ đô la. Và vào thời điểm hiện tại thì trong năm nay, năm tài khoá năm nay thì thâm hụt ngân sách sẽ ước tính vào khoảng 4,2 tỷ đô la. Thì đây là cái khoản thâm hụt khá là nhỏ so với vài năm trước đây. Và cái khoản thâm hụt nhỏ này một phần lớn là do trong thời gian trở lại đây thì chính phủ cũng đã thắt chặt chi tiêu hơn. Và trong năm tới, trong bản ngân sách năm nay và dự báo cho ngân sách năm tới thì thặng dư ngân sách sẽ vào khoảng 7,1 tỷ đô la. Thì như anh Nam Sơn còn nói rằng là trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện giờ cũng đang có rất là nhiều bất ổn, trong đó có cuộc thương chiến giữa Mỹ và Hoa Kỳ, rồi Brexit diễn ra, rồi nền kinh tế Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, đồng thời cũng là một bạn hàng của Úc cũng đang chững lại. Cái câu hỏi của anh Nam Sơn là liệu cái thặng dư ngân sách năm sau là 7,1 tỷ đô la có khả thi hay không? Thì theo tôi nghĩ, đây là dự đoán trong tương lai, và khi mọi chuyện chưa xảy ra thì thì rất 7,1 tỷ đô la cũng có thể đạt được. Nhưng mà trong bối cảnh, như anh Nam Sơn nói, là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hiện nay thì đây có lẽ là một điều không có khả thi mấy. Đơn giản bởi vì là vào thời điểm hiện tại thì thương chiến giữa Mỹ và Hoa Kỳ đã khiến cho rất là nhiều các doanh nghiệp còn hoang mang trong vấn đề đầu tư cho sản xuất hay không. Brexit cũng khiến cho rất là nhiều các doanh nghiệp hoang mang, và kinh tế Trung Quốc thì hiện giờ đang chững lại. Và vào thời điểm hiện tại thì kinh tế Úc mà mặc dù không phải là tăng trưởng rất là tốt, thế nhưng chúng ta kinh tế Úc vẫn còn đang tăng trưởng. Và cái phần thặng dư này một phần lớn là phụ thuộc vào việc chính phủ tiết kiệm các khoản chi tiêu và phụ thuộc vào việc giá khoáng sản vẫn đang cao như hiện nay. Hiện giờ giá khoáng sản, đặc biệt là giá quặng, nó vào khoảng độ hơn 80 đô la Úc trong một tấn. Và nếu như cái giá khoáng sản này chỉ còn tụt khoảng 20 đô la trong một tấn thì rất là có thể là cái khoản thặng dư dự báo là 7,1 tỷ đô la sẽ không còn nữa.
Nói đến chuyện thặng dư ngân sách thì tôi lại nhớ đến một bình luận gần đây trên SBS. Một nhà nghiên cứu đã đưa ra nhận xét là đôi khi thặng dư ngân sách cũng chưa phải là điều hay. Nhà nghiên cứu này so sánh như chuyện một gia đình trẻ, họ đi mua nhà trả góp. Hiện tại thì họ mắc rất là nhiều nợ, thế nhưng mà hy vọng rằng họ đang thực hiện một cái việc đầu tư với một cái triển vọng phát triển dài hạn trong tương lai. Vậy theo anh, với cái tình hình ngân sách đang chuyển dần về màu đen thay vì màu đỏ như trước đây, liệu đó có phải hoàn toàn là một tín hiệu vui hay không?
Thặng dư ngân sách thì cũng không phải là lúc nào cũng tốt, và thâm hụt ngân sách thì cũng không phải là lúc nào là cũng là tệ. Bởi vì trong những cái lúc mà kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế nói chung đang gặp khó khăn, thì nếu như chúng ta lại vẫn muốn đạt thặng dư ngân sách thì đây là một điều rất là tệ. Bởi vì khi mà chính phủ thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn thì sẽ dẫn đến nền kinh tế sẽ càng ngày càng trở nên khó khăn, và thậm chí có thể gây ra khủng hoảng hoặc suy thoái. chúng ta nghĩ đơn giản là trong một nền kinh tế thì gồm có nhiều hộ gia đình, nếu mà cùng một lúc tất cả các hộ gia đình đều thắt chặt chi tiêu thì điều này sẽ khiến cho nền kinh tế bị suy thoái và khủng hoảng. Bởi vì trong toàn bộ một nền kinh tế, nếu chi tiêu của gia đình hộ gia đình A thì sẽ lại là thu nhập của hộ gia đình B, thế cùng một lúc tất cả các hộ gia đình đều thắt chặt chi tiêu thì đồng nghĩa với việc là thu nhập của tất cả các hộ gia đình đều đi giảm xuống. Và cùng một lúc đó, nếu như chính phủ cũng thắt chặt chi tiêu thì việc là tiêu dùng rồi đầu tư sẽ suy giảm và dẫn đến là suy thoái và khủng hoảng kinh tế. Chính vì thế mà trong những lúc mà nền kinh tế đang còn khó khăn hay đang chập chờn như vào thời điểm hiện tại thì thắt chặt chi tiêu không phải là tốt, và thậm chí là thặng dư ngân sách cũng không phải là tốt. Thặng dư ngân sách tốt khi mà nền kinh tế đang tăng trưởng rất là tốt, như vào khoảng đầu những năm 2000 khi mà chúng ta có mining boom, nền kinh tế tăng trưởng rất là mạnh, hơn 3%, thì những lúc này là những lúc tốt để chúng ta tiến tới đạt được thặng dư ngân sách để làm tiết kiệm cho những lúc mà như cái cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra, để sử dụng những khoản thặng dư đó, tiết kiệm những khoản thặng dư đó để chi tiêu cho những lúc mà nền kinh tế suy thoái hoặc gặp nhiều khó khăn hơn. Nếu như thâm hụt ngân sách, tức là nếu chính phủ chi tiêu, vay để chi tiêu và những cái khoản chi tiêu này lại là đầu tư vào những cái dự án mà lại sản sinh ra thu nhập, ví dụ như là đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đầu tư vào các cái nhà máy và sản xuất, thì những cái khoản đầu tư này rất là hợp lý, mà chúng ta vay để chúng ta đầu tư thì cũng rất là hợp lý. Và như cái ví dụ nếu như các hộ dân đi vay để đầu tư vào sản xuất, phát triển doanh nghiệp, hoặc là đi vay để mua nhà và cho thuê, thì đây là những cái khoản đầu tư mà lại đem lại thu nhập trong tương lai và thậm chí là đem lại các giá trị trong tương lai, thì đây là những cái khoản vay để chi tiêu là hợp lý. Thế nhưng mà nếu như mà vay và để chúng ta lại tiêu dùng thay vì là đầu tư vào những cái khoản để sản sinh ra giá trị trong tương lai, thì đây là những cái khoản mà vay nợ để chi tiêu rất là không tốt. Và chính vì thế mà trong cái khoảng thời gian trở lại đây, và đặc biệt là trong khoảng 5-6 năm trở lại đây, nếu chúng ta nhìn lại các cái bản ngân sách trong những năm trở lại đây thì thực sự là không có nhiều những tín hiệu vui cho kinh tế Úc trong cái thời gian tới. Bởi vì phần lớn là các cái đảng, trong đó có cả đảng Lao động và Liên đảng, thì đều hứa hẹn cắt giảm thuế cho người dân, thì đây cũng là tốt cho người dân thôi. Thế nhưng mà điều quan trọng hơn là hai đảng hứa hẹn như thế nào để phát triển nền kinh tế trong tương lai. Chúng ta biết rồi, ngành công nghiệp ô tô thì hiện giờ đang đóng cửa tại Úc, ngành công nghiệp khai khoáng thì đầu tư công nghiệp khai khoáng cũng đang cắt giảm, và hiện giờ ngành công nghiệp khai khoáng đã chuyển sang giai đoạn xuất khẩu. Và bởi vì chúng ta đã xây dựng được rất là nhiều cơ sở hạ tầng cho ngành khai khoáng vào thời điểm này, thì đầu tư cho khai khoáng không còn nhiều nữa, và khai khoáng chủ yếu nguồn thu đến từ xuất khẩu. Chính vì thế mà chính phủ Úc nên nhìn vào trong tương lai để phát triển những cái ngành công nghiệp mới, ví dụ như là công nghiệp năng lượng xanh, năng lượng sạch, rồi là phát triển về y tế và giáo dục, bởi vì y tế và giáo dục cũng là hai ngành xuất khẩu rất là lớn của Úc, rồi đầu tư cho cơ sở hạ tầng, bởi vì di dân và đặc biệt là dân nhập cư trong khoảng 5 tới 10 năm trở lại đây cũng là một cái nguồn thu rất là lớn của chính phủ Úc. Và trong cái bối cảnh hiện tại, đặc biệt là trong cái bản ngân sách năm nay, thì cái những tín hiệu đáng mừng chúng ta có thể thấy được đó chính là đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Thế nhưng mà trong cái khoản chi tiêu là 100 tỷ dành cho cơ sở hạ tầng thì chỉ có khoảng 25 tỷ là trong những năm tới, còn 75 tỷ lại là trong những năm rất là xa, từ 3 đến 5 năm tới. Và đây chúng ta đã biết rồi thì đều chỉ là những lời hứa mà thôi, và để từ lời hứa trở thành hiện thực thì còn là một quá trình rất là dài.
Thế thì khi mình nhìn vào kết quả vừa rồi của nền kinh tế thì mình có thể đánh giá được là bao nhiêu phần trăm trong đó là kết quả cái sự điều hành hiệu quả của chính phủ, còn bao nhiêu nữa là cái kết quả của các yếu tố khách quan hay là của các cái ngành mà khai thác tài nguyên, ví dụ như là ngành khai khoáng của Úc?
Có thể nói là vào thời điểm hiện tại thì chính phủ Úc đang làm một việc, đó là giữ mạch và giữ nhịp cho nền kinh tế mà thôi. Và vào thời điểm hiện tại thì nếu nền kinh tế của Úc không suy thoái cũng như là không lâm vào những lúc khó khăn thì đây là công của chính phủ. Còn việc là kinh tế có tăng trưởng tốt hay không, hoặc là việc tạo dư ngân sách, thì lại phụ thuộc rất là lớn vào các cái yếu tố bên ngoài, trong đó có cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, rồi là tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, rồi liệu Brexit sẽ diễn ra như thế nào. Tất cả những cái yếu tố bên ngoài này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư vào trong nước Úc, và đầu tư ở các nước ngoài cũng dẫn đến là nhu cầu cho khoáng sản, nhu cầu cho quặng. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ là một phần rất lớn của việc là kinh tế Úc có tăng trưởng tốt trong những năm tới và ngân sách của Úc có thặng dư nhiều hay không thì lại phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố bên ngoài hơn là cái tài quản lý của chính phủ.
Trong bản ngân sách, chính phủ dự tính các giảm thuế cho những người có thu nhập thấp và trung bình, rồi đầu tư rất nhiều cho cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế. Vậy thì cái tiền để mà chính phủ dùng đầu tư sẽ lấy từ đâu trong khi chính phủ vừa cắt giảm thuế mà cái nền kinh tế Úc trong những năm vừa qua, như anh vừa phân tích, phát triển ở mức khá mà thôi?
Đấy cũng là một câu hỏi rất là hay khi anh nói rằng là khi mà triển vọng kinh tế của Úc thì cũng không phải là quá sáng sủa, và trong khi đó thì bản ngân sách lần này cũng như là của bên Đảng Lao động cũng đều hứa hẹn rất là nhiều các cái khoản chi cho người dân, và đặc biệt là cắt giảm thuế thu nhập cho người dân có thu nhập thấp và trung bình. Thì theo ý kiến riêng của tôi thì đây là những cái lời hứa. Và chính phủ thì luôn luôn có ngân sách, và ngân sách thì đến từ khoản thu thuế của người dân, ngân sách của chính phủ thì cũng đến từ nguồn thu từ các ngành công nghiệp khoáng sản và xuất khẩu khoáng sản. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là trong cái lời hứa của chính phủ là cắt giảm thuế thì cái khoản cắt giảm trong vài năm tới, 2 đến 3 năm tới thì nó rất là ít, mà chỉ vào khoảng 2 tỷ đô la mà thôi. Và phần lớn cái việc cắt giảm thì nó khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la thì nó sẽ diễn ra vào trong từ 3 đến 5 năm tới. Và chúng ta cũng biết rồi, đây chỉ là những lời hứa, mà để lời hứa để chuyển thành hiện thực thì cũng là một cái quãng đường rất là dài. Còn việc là nguồn thu của chính phủ thì hiện giờ chính phủ cũng đang cố gắng thắt chặt chi tiêu từ những cái khoản khác, trong đó có việc là truy hồi thuế của các cái công ty đa quốc gia, rồi truy hồi thuế của những người siêu giàu, rồi thậm chí là những cái khoản chi tiêu mà chưa dùng đến từ cái quỹ NDIS mà dành cho những người khuyết tật. Thì đây các khoản chi tiêu mà chính phủ hứa đều từ việc là thắt chặt chi tiêu, truy hồi thuế và những cái việc khoản chi tiêu mà dự tính sẽ chi nhưng mà đã không dùng đến.
Có thể thấy là trong cả cái bản ngân sách mà chính phủ vừa công bố lẫn trong cái ngân sách đáp trả của phe đối lập thì hai bên đều nhắm vào những cái mục tiêu ngắn hạn như là hỗ trợ thanh toán tiền điện một lần nè, giảm thuế vân vân. Nói theo cách của người Việt tức là những cái khoản hỗ trợ rất là tiền tươi thóc thật. Trong khi có những cái vấn đề dài hạn và rất là hóc búa như biến đổi khí hậu nè, rồi chính sách năng lượng hay là tăng tiền lương thì lại đang bị bỏ qua. Vậy phải chăng là cả hai bản ngân sách này đều nhắm đến mục tiêu cuối cùng là kiếm phiếu, chứ bản thân chính phủ lẫn phe đối lập đều chưa có một cái chính sách kinh tế gì thật rõ ràng cho nền kinh tế Úc trong dài hạn?
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Nam Sơn, tức là cái bản ngân sách trong năm nay cũng như là bản ngân sách của đảng đối lập, của Đảng Lao động, thì cả hai cái bản ngân sách này thì đều giống như là cương lĩnh tranh cử hơn là bản ngân sách để làm thay đổi, cải tổ nền kinh tế. Và không chỉ bản ngân sách năm nay mà cũng như tôi đã nói ở phần đầu của chương trình, tức là bản ngân sách của chính phủ Úc trong khoảng 5 năm trở lại đây thì tất cả các bản ngân sách đều như cương lĩnh tranh cử, đều muốn như mua phiếu của cử tri hơn là muốn thay đổi nền kinh tế Úc. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ nếu như chúng ta chỉ nhìn vào những cái mục tiêu trước mắt, mục tiêu ngắn hạn, đặc biệt là các phe đảng chỉ nhìn vào những mục tiêu trước mắt đó là lấy lòng cử tri, thì rất là có thể những cái vấn đề hắc búa đối với kinh tế của Úc, tức là vấn đề việc làm, vấn đề tiền lương, rồi là vấn đề cấu trúc của nền kinh tế ra sao trong vài năm tới sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Âu thì cũng là một phần của quy luật của cái chính trị của Úc, bởi vì chính trị của Úc cái khoảng thời gian giữa hai cuộc bầu cử khá là ngắn, chỉ có khoảng 3 năm, và chính vì thế mà mỗi một đảng khi lên nắm quyền thì cũng không có quá nhiều thời gian để thực thi những cái chính sách cải tổ lớn để giúp cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh hơn vào trong tương lai. Có thể nói cái cải tổ mà lớn nhất mà nền kinh tế Úc mà đạt được có lẽ là từ thời John Howard từ đầu những năm 2000, và đặc biệt là cái thuế GST. Chúng ta biết rồi, cái thuế GST là một cái thuế lúc mà đưa ra, tức là thuế cho tiêu dùng, thì lúc mà đưa ra thì đây là một cái thuế rất là unpopular, rất là không được tán thành. Thế nhưng cái thuế này thì lại rất là tốt cho nền kinh tế trong tương lai, bởi vì một năm thì cái khoản thuế này sẽ đem lại một khoản thu cho chính phủ là vào khoảng 60 tỷ đô la. Và 60 tỷ đô la này thì lại được chính phủ chia đều cho tất cả các bang để lại đầu tư tiếp tục vào cơ sở hạ tầng, trong đó có trường học, có y tế, thì đây là những cái khoản có thể nói là những cái cải cách rất là quan trọng. Thế nhưng mà trong những năm trở lại đây thì cả hai đảng đều không đưa ra được những cải cách gì mà quan trọng cho nền kinh tế. Và theo tôi nghĩ trong năm tới, nếu như không một đảng nào nghĩ tới việc là phải thay thế ngành công nghiệp ô tô và đặc biệt là chất xám, tay nghề của những người kỹ sư đến từ ngành công nghiệp ô tô được tận dụng, thì theo tôi nghĩ đây là một những cái khoản, những cái tay nghề và những cái kỹ năng bị mất đi mà rất là đáng tiếc. Trong khi đó, Úc thì có rất là nhiều các ngành công nghiệp khác có thể phát triển, như là như tôi đã nói ở trên, đó là năng lượng sạch và năng lượng xanh.
Vậy theo anh, liệu qua cái bản ngân sách này, liên đảng có đủ khả năng để xoay chuyển tình thế? Nhất là khi mà các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy khả năng thắng cử đang nghiêng về phe đối lập, trong khi cái thời gian mà diễn ra cuộc bầu cử thì chỉ còn hơn một tháng nữa mà thôi.
Đây là một cái câu hỏi khó, bởi vì cũng rất là nhiều các nhà bình luận đã đưa ra thì cái bản ngân sách của liên đảng thì rất là giống như bản ngân sách dự kiến của đảng đối lập, và chính vì thế ngân sách lần này nhắm chủ yếu là lấy lòng cử tri, và còn có thể khoảng còn hơn một tháng nữa là chuyện diễn đến tổng tuyển cử, thì dù sao đi nữa chúng ta sẽ thể xem người dân sẽ phản ứng như thế nào với bản ngân sách như thế này, và dù sao đi nữa đây cũng chỉ là những lời hứa mà thôi, và chúng ta sẽ xem là người dân có đồng ý với những cái lời hứa mà liên đảng đưa ra hay không. Còn hơn một tháng nữa thì sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, bởi vì trong chính trị không ai có thể nói trước được điều gì.
Trở lại với bản ngân sách một tí thì có nhiều người phân tích về kẻ thắng người thua trong bản ngân sách này. Tuy nhiên theo anh thì với cộng đồng nhập cư như là người Việt Nam thì chúng ta thuộc về phần thắng hay phần thua, và nếu thắng thua thì cụ thể nó sẽ như thế nào?
Có lẽ bản ngân sách lần này thì là dành có rất là nhiều người thắng cuộc, và là tất cả những người dân thì đều là những người thắng, đều là những người thắng cuộc trong cái bản ngân sách lần này. Và chính vì thế mà cộng đồng dân nhập cư nói chung và cộng đồng người dân nhập cư nói riêng của Việt Nam thì theo tôi nghĩ đều có lợi từ cái bản ngân sách lần này, nếu như bản ngân sách lần này được thông qua. Lý do bởi vì cộng đồng người dân nhập cư nói chung và người dân nhập cư của người Việt nói riêng thì chúng ta đều làm tất cả các loại ngành nghề, rồi cũng thu nhập cũng dàn trải từ thấp tới cao, và chính vì thế mà chúng ta cũng sẽ đều được hưởng lợi như tất cả những người dân khác ở Úc. Những người mà làm doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ mà có thu nhập dưới 50 triệu đô Úc thì cũng sẽ được giảm thuế, được hoàn thuế nhiều hơn. Rồi là những người có thu nhập dưới 120.000, những người dân, những hộ gia đình có thu nhập dưới 120.000 thì lại cũng được hưởng những cái khoản mà giảm thuế. Và rồi là những người già, những người bị khuyết tật sẽ tiếp tục được nhận những hỗ trợ. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ đa số cộng đồng dân cư của người Việt Nam nói riêng thì cũng sẽ nhận được rất là nhiều những cái lợi từ cái bản ngân sách lần này. Và người thua thì chủ yếu là các cái kỳ đa quốc gia, những công ty mà đang trốn thuế hoặc giấu thuế, rồi thậm chí là cũng có thể là những người mà hưởng trợ cấp thế nhưng mà vẫn đang có thu nhập, thì chính phủ cũng muốn đang thắt chặt chi tiêu từ việc là kiểm tra rất là sát sao những người mà nhận trợ cấp nhưng đồng thời họ vẫn có thu nhập mà không thông báo đầy đủ. Trong bản ngân sách lần này thì chính phủ cũng đã giảm cái số dân nhập cư vào Úc từ 190.000 xuống còn 160.000, và trong đó có khoảng hơn 100.000 là dân nhập cư sẽ có tay nghề và khoảng hơn 40.000 là cho đoàn tụ gia đình. Lệ phí visa thì cũng sẽ được tăng lên. Và thì theo tôi nghĩ đây là một trong những chính sách mà chính phủ muốn hạn chế bớt dân nhập cư, bởi vì vào thời điểm hiện tại thì dân nhập cư của Úc có thể nói trong 10 năm trở lại đây là rất là lớn, và hiện giờ thì đã khiến cho cái cơ sở hạ tầng, trong đó có giao thông, trong đó có y tế và trường học của Úc thì đang tới ngưỡng, và chính phủ phải đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng để có thể tiếp đón được nhiều dân nhập cư hơn trong tương lai.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Việt Hoàng đã tham gia chương trình.
Vâng, xin cảm ơn anh Nam Sơn và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.